Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Lại Trốn Chạy. Những ngày cận Tết, người người chen lấn tại các bến xe, bến tàu, sân bay để về quê ăn Tết, tạo nên một khung cảnh đặc trưng vào mỗi cuối năm âm lịch. Nhiều vất vả nhưng cũng đầy hăm hở cho chuyến về quê đầy thú vị. Thế nhưng, trong bài học hôm nay, chúng ta biết một người muốn về quê hương mà phải trốn đấy. Xin đọc Sáng Thế Ký, chương 31, câu 17 đến câu 20. Gia-cốp bèn đứng dậy, đỡ vợ và con lên lưng lạc đà, dẫn hết thảy súc vật và của cải mình, tức súc vật mình đã gây dựng ở Pha-đan Aram, đặng trở về cùng Isaac cha mình ở Canaan. Trong lúc La-ban mắc đi hớt lông chiên người, thì Ra-chen ăn cắp các pho tượng thờ trong nhà của cha mình. Gia-cốp gạt La-ban vì không nói rằng mình muốn đi trốn. Vậy, người đứng dậy, đem theo hết thảy tài vật mình, trốn đi ngang qua sông, thẳng tuốt về núi Ga-la-át. Phần Kinh Thánh ngắn vừa đọc, mô tả cảnh đầu tiên trong chuyến trở về quê hương của anh Gia-cốp. Ngày rời nhà, anh một thân một mình trốn chạy vì sợ người anh trai truy sát. Nay, sau bao năm lập nghiệp, anh trở về có vợ con và gia sản rất nhiều, cùng với nỗi sợ hãi của cuộc đào thoát khỏi nhà cha vợ. Thứ nhất, quyết định trốn thoát. Cụm từ bèn đứng dậy trong câu 17 cho biết đây không phải là một phút bốc đồng hay vì nóng giận do cha vợ bạc đãi mà anh quyết định như thế. Anh đã suy tính việc này rất lâu. Việc trở về quê hương sau bao năm xa cách không có gì sai trật cả. Nhưng vì sao anh phải gạt người khác như câu 20 chép? Gia-cốp gạt La-ban vì không nói rằng mình muốn đi trốn. Chúng ta thử đặt câu hỏi. Nếu anh Gia-cốp trong sạch, minh bạch trong mọi việc, thì có cần phải lén lút trốn đi không? Chỉ riêng hành động trốn cho thấy có nhiều khuất tắc hoặc trong các mối liên hệ hoặc liên quan đến của cải tài sản. Nghiêm trọng hơn, anh không chạy trốn một mình mà đem theo cả bầu đoàn thê tử đông đảo. Để vận chuyển một số đông người cùng với số tài sản nhiều như thế, hẳn là anh đã lên kế hoạch rất chi tiết. Là người chủ gia đình, là người lãnh đạo nhóm người chạy trốn ấy, liệu anh Gia-cốp có quan tâm chút nào đến sự an toàn cho mọi người trong đoàn? Anh có lường trước những hiểm nguy chờ đón họ đâu đó trên đường trốn chạy hay không? Nếu anh chọn giải pháp khác hơn là trốn chạy, thì liệu có khả thi không? Là người lãnh đạo gia đình, là người làm cha mẹ, dù muốn hay không, vẫn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự an nguy của những người trong nhà. Thế nên, nếu không cẩn trọng, nếu không có lời Chúa soi sáng, người lãnh đạo rất dễ rơi vào những quyết định có thể gây nguy hại cho con cái. Đến khi nhận ra hiểm họa, thì cũng đã muộn màng, có hối tiếc cũng chẳng được. Như câu chuyện đau lòng được đăng tải trên nhiều báo chí, cha mẹ nọ vất vả mưu sinh, nên phải gửi đứa con nhỏ cho ông bà chăm sóc. Chẳng bao lâu sau, đứa bé chết vì phổi nhiễm khói thuốc lá do ông bà hút mỗi ngày. Quyết định của cha mẹ này đem lại hiểm họa cho đứa con yêu quý của họ. Đến lúc hối tiếc thì chẳng ích gì. Cũng có một người cha trẻ, khi biết tin vợ mang thai, thì anh ta quyết định không hút thuốc nữa. Anh tâm sự, lúc đầu cũng khó chịu, thấy nhạt miệng, nhưng khi nghĩ đến lợi ích của đứa con, tôi có can đảm để chiến thắng bản thân. Có bao nhiêu người cha người mẹ tiên kính đã vì con cái mà tránh những hiểm họa cho con trong sinh hoạt mỗi ngày. Một phụ huynh nọ có con trai lần đầu lên thành phố học đại học. Cậu vui lắm vì được thoát khỏi sự kèm cặp của cha mẹ, nên hồ hởi hỏi thăm bạn bè chỗ trọ nào đông vui. Thế nhưng, cha mẹ cho cậu biết là đã xin được chỗ trong cư xá sinh viên cơ đốc để thuận tiện học hành và được gây dựng đức tin trong Chúa. Thoạt nghe, cậu rất buồn bực. Thế là hết vui rồi. Cậu nghĩ, cha mẹ đâu có nghèo thiếu đến nỗi phải nhét mình vào chỗ đấy. Nhưng không có cách nào khác, cậu phải vâng lời thôi. 2 năm sau, cậu nhìn nhận với cha mẹ. Quyết định của cha mẹ thật tuyệt vời. Con đã học được nhiều điều tốt đẹp trong môi trường đó. Con cũng được gây dựng đức tin vì được học kinh thánh chung với nhau, được các anh chị cầu thay khi có nan đề, được động viên khi thi cử. Trong khi đó, các bạn mà rủ con ở chung thật chẳng ra làm sao. Môi trường thành phố thuận lợi cho việc học hành, nhưng cũng rất tiện cho việc ăn chơi. Nên đa số các bạn con học hành thì lôi thôi, mà ăn chơi thì rất tiến bộ. Thật cảm ơn Chúa. Chứ hồi đó, nếu con khăng khăng theo chúng bạn, thì giờ đây hẳn phải hối tiếc lắm đây. Cảm ơn cha mẹ. Chúa ban cho cha mẹ sự thông sáng để giúp con. Thế nên, là cha mẹ tin kính, khi quyết định bất cứ việc gì, cần suy nghĩ trước sau, cần quan tâm đến sự an nguy cho cả nhà. Nhờ cậy Chúa suy nghĩ về những hiểm nguy khi đưa con cái đến nơi này, nơi khác. Thứ hai, tiếp tục dối gạt. Cụm từ Gia-cốp gạt La-ban trong câu 20. Chúng ta đều biết đây chẳng phải lần đầu anh Gia-cốp dối gạt người khác. Từ chỗ dối gạt cha, anh là những người thân yêu kề cận, thì thử hỏi còn ai khác mà anh không dối được. Anh cứ dối, miễn là đem lại lợi ích cho bản thân. Một thói quen xấu đi theo anh, hình thành nhân cách của anh. Thật đáng buồn phải không? Khi lừa dối, anh chẳng quan tâm người bị hại có tổn thương hay đau khổ chút nào. Anh cũng chẳng đủ thì giờ để xem xét các con nhỏ bầy gia súc lằng nhằng như thế, làm sao chạy trốn cho nhanh được. Anh cũng chẳng dự liệu là nếu có xung đột thì làm sao bảo toàn mọi người thân yêu. Anh dối gạt, trốn đi, có lẽ việc này có sẵn trong tâm trí anh nhanh hơn những điều khác. Câu 21 chép, vậy người đứng dậy, đem theo hết thảy tài vật mình, trốn đi ngang qua sông thẳng tuốt về núi Gala-át. Câu này cho thấy hành trình chẳng dễ dàng chút nào với đoàn người đông đảo của gia đình anh Gia-cốp, qua sông vượt núi, và chắc chắn là phải đi cho nhanh, kẻo ông La-ban biết được sẽ đuổi theo. Thật là vất vả và đầy hiểm nguy. Thế nhưng, đó lại là kế hoạch của anh Gia-cốp, người lãnh đạo gia đình. Có dịp, ban thăm viếng tìm đến thăm gia đình một anh trung niên nọ. Người hàng xóm bảo là họ đã bán nhà và dời đi rồi. Tìm mãi mới gặp được anh đang ở trong một chỗ nhỏ chật chội. Nhìn quanh thì chẳng thấy bóng vợ con đâu. Anh bảo, chị ấy đi trốn nợ rồi. Đứa con thì đang tá túc nhà người khác. Anh phải thuê tạm ở đây, nhưng chưa biết được bao lâu. Trong câu chuyện anh tâm sự, là chủ gia đình mà anh chẳng biết chút gì về tiền nong trong nhà. Làm bao nhiêu giao hết cho người vợ cất giữ lo toan, nên anh chẳng màng ngó đến, chỉ lo chí thú làm ăn. Cho đến một hôm xã hội đen đến nhà đòi nợ, người vợ trốn mất. Anh ngớ ra là mắc nợ quá nhiều, do người vợ dính vào chuyện buôn bán gì đấy mà anh cũng chẳng rõ. Nhà bị siết nợ, vợ cũng bỏ đi, con gửi nhờ nhà người khác. Anh cay đắng nói, tôi chăm chỉ làm ăn, đi nhà thờ mà chẳng quan tâm những kế hoạch sai trật của vợ con. Giờ đây lãnh hậu quả chứ biết nói sao. Kế hoạch của người vợ đưa cả gia đình đến chỗ tan nát cửa nhà, gia đình ly tán. Một anh nọ đi làm công nhân ở thành phố, gửi tiền về quê giúp đỡ vợ con. Thấy chung quanh người ta làm ăn có vợ có chồng cũng vui. Anh về xui vợ bán miếng đất lên thành phố chung vốn với người khác làm ăn. Chẳng ngờ kế hoạch của anh bị bạn lừa gạt, mất hết tiền bạc vốn liếng. Giờ đây vợ con ở thành phố thì nheo nhóc, mà về quê thì chẳng còn đất đai. Nhìn cảnh nhà thảm thương, anh vò đầu bứt tóc. Tại sao tôi ngu thế? Đi nghe lời người chẳng ra gì. Giờ thì làm khổ vợ con. Biết làm gì bây giờ đây? Vậy nên bất cứ một kế hoạch nào cho gia đình, đừng quên suy nghĩ, đặt những lo toan đó trong ánh sáng của lời Chúa. Cầu xin Chúa soi sáng để hành động đúng với sự dẫn dắt của Ngài, thì mới đem lại hạnh phúc an bình cho những người thân yêu được. Không nên hành động theo cách của anh Jacob, gây nguy hiểm cho gia đình. Mỗi người cần tuân thủ lời Chúa dạy. Trong Thi Thiên 37 câu 5, hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Cũng đừng thực hiện bất cứ kế hoạch nào cho bản thân và đời sống trong sự lừa dối. Dẫu hoàn cảnh như thế nào mặc lòng, đừng theo đường dối trá, vì Chúa là lẽ thật, Ngài là Đức Chúa Trời kỵ tà. Theo Phục Truyền chương 4 câu 24. Xã hội chung quanh chúng ta đầy dẫy sự lọc lừa, loại hình nào cũng có sự dối trá lừa gạt. Mua viên thuốc uống cho lành bệnh, cũng chẳng biết viên thuốc ấy thật hay giả. Thỉnh thoảng, nghe ông tiến sĩ nào đó sử dụng bằng cấp giả để leo lên chức vụ cao. Không có loại giấy tờ nào mà không giả được. Thậm chí có người còn rao bán bất cứ loại chứng chỉ, bằng cấp, học bạ nào cho ai cần, ngay trên Internet. Tiền giả, tình giả, có chỗ còn cho thuê bạn trai, bạn gái giả để qua mặt cha mẹ. Ôi thôi thì thật giả lẫn lộn, khó phân biệt lắm. Người không có Chúa làm chủ đời sống, xem bản thân mình và ích lợi là quan trọng nên không màng việc thật giả, miễn sao có lợi cho mình là được. Nhưng con cái Chúa thì không thể như thế được. Lời khuyên dục của sứ đồ Phao-lô vẫn còn nguyên giá trị cho mỗi chúng ta. Đừng đồng hóa với người đời, nhưng hãy để Chúa đổi mới tâm trí mình. Nhờ đó, anh em có thể tìm biết ý muốn của Chúa và hiểu rõ điều gì tốt đẹp, trọn vẹn, hài lòng Ngài. Theo Roma chương 12 câu 2 bản dịch hiện đại. Cầu xin Chúa ban sự hướng dẫn khôn sáng cho mỗi người chịu trách nhiệm về những quyết định liên quan đến đời sống của gia đình thân yêu, hầu cho phước hạnh và sự thương xót sẽ theo chúng ta, như Thi Thiên 23 câu 6 có chép. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Giê-xu, vì tình yêu Chúa quá lớn lao, Ngài chịu chết thay cho tôi con. Ngài đến trong tâm hồn con, làm tươi mới tâm con. Vì tình yêu Chúa quá lớn lao, đời sống con nay Cha, Ngài dẫn con theo ý Ngài trọn đời con.